Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thụy My, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thụy Dương xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây căng thẳng. Taliban gặp đại diện châu Âu và Hoa Kỳ tại Qatar nhằm tìm cách thoát khỏi thế cô lập ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Nga tìm cách duy trì đối thoại. Song phương, mỗi ngày một sự kiện bí quyết giúp Hoa Kỳ thống trị cuộc đua giành giải Nobel, theo dòng thời sự, thực hư trong vụ Tổng Giám đốc IMF dàn xếp sự dữ liệu có lợi cho Trung Quốc. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chính là nguyên nhân sâu xa của tình trạng bất ổn trên bán đảo Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định như trên, theo báo chí chính thức của Bình Nhưỡng ngày hôm nay. Mặc cho những lời kêu gọi đối thoại mới đây của Washington, Kim Jong-un vẫn cho rằng không có lý do gì để tin rằng Mỹ không thù địch với Bình Nhưỡng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Triều Tiên những tuần trước đã cho bắn thử hỏa tiễn hành trình tầm xa và một hỏa tiễn khác được cho là siêu thanh. Những hình ảnh do hãng tin KCNA phổ biến hôm nay cho thấy ông Kim đứng trước một hỏa tiễn liên lục địa khổng lồ. Từ Seoul, thông tín viên Nicola Rocca cho biết thêm chi tiết.
L'image et le texte ne vont pas forcément de pair en Corée du Nord, car c'est devant des...
Tại Bắc Triều Tiên, hình ảnh không nhất thiết phải đi kèm với lời nói. Chính là trước các hỏa tiễn có thể mang đầu đạn nguyên tử mà Kim Jong-un khẳng định Hoa Kỳ là nguyên nhân gây căng thẳng trên bán đảo. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên không tin vào những tuyên bố của chính quyền Biden, vốn đã nhiều lần nói rằng không hề có ý định gây sự với Bình Nhưỡng. Vào dịp 76 năm thành lập đảng lao động hôm qua, được kỷ niệm bằng một cuộc triển lãm giới thiệu những sáng kiến của quân đội Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un cũng bảo vệ quyền tổ chức tự phòng vệ của nước mình. Một chủ trương được lặp đi lặp lại trong những tuần vừa qua, tố cáo chính quyền Seoul, đạo đức giả, và nói một đằng làm một nẻo. Bởi vì Hàn Quốc triển khai năng lực quân sự của mình, đồng thời lên án những sáng tạo của Bắc Triều Tiên. Kim Jong-un đe dọa sẽ có những hành động mạnh mẽ đối với người láng giềng phương Nam nếu cứ tiếp tục chính sách này, đồng thời khẳng định những tiến triển về quân sự của Bắc Triều Tiên không nhắm vào Hàn Quốc vì không nên lặp lại lịch sử xung đột trên bán đảo, một cách để gia tăng áp lực lên Tổng thống Hàn Quốc mà nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2022. Tổng thống Moon Jae-in vốn mong muốn có được tuyên bố của miền Bắc chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên về mặt chính thức, phần tiếp diễn kể từ năm 1950.
Nicola Roca, Seoul, RFI.
Cũng tại Đông Bắc Á, Đài Loan muốn tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và kêu gọi Úc ủng hộ nỗ lực này. Chính quyền Đài Bắc khẳng định có thể gia tăng dòng trao đổi thương mại công nghệ và đáp ứng các nhu cầu khoáng sản của Canberra. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối ý định của Đài Loan.
Phát biểu trước Nghị viện Úc vào hôm nay, ông Thường Dĩ Lập, lãnh đạo Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, tuyên bố rằng việc hậu thuẫn Đài Loan sẽ gửi đi xin trích một thông điệp mạnh mẽ đến những doanh nghiệp Úc bị tác động từ việc Trung Quốc tẩy chay hàng hóa của Úc. Theo quan chức này, những biện pháp trừng phạt mà Trung Quốc nhắm vào Úc chỉ làm củng cố hơn ý muốn siết chặt hợp tác sâu rộng với Đài Loan. Ông Thường Lập Dĩ trên thực tế là đại sứ của Đài Loan tại Canberra, nhắc lại rằng Úc là nguồn cung ứng hàng hóa nông nghiệp thứ ba cho hòn đảo tự trị, với tổng trị giá trong năm 2020 là 607 triệu đô la, và CPTPP cung cấp một cơ cấu thuận lợi cho việc kinh doanh cũng như cải thiện hợp tác an ninh mạng. Theo hãng tin Anh Reuters, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Kim ngạch xuất khẩu của Úc trong tháng 7 đã đạt mức kỷ lục 19,4 tỷ đô la Úc, chủ yếu dựa vào nguồn xuất khẩu sắt. Thế nhưng trong những năm gần đây, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc và Đài Loan đưa ra trong tháng 9 vừa rồi đã làm dấy lên những căng thẳng. Bắc Kinh phản đối đơn xin gia nhập của Đài Bắc. Ngay lập tức Đài Loan phản hồi cáo buộc Trung Quốc có hành vi bắt nạt.
Nhìn sang Đông Nam Á, vào lúc các thành viên khối Đông Nam Á ASEAN có những đánh giá khác nhau về quan hệ đối tác an ninh mới tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương giữa Anh, Mỹ và Úc trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay đã tỏ ý hy vọng rằng ASEAN sẽ có được một lập trường chung rõ ràng về liên minh mới được thành lập này.
Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết là cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng ASEAN dự kiến vào tháng 11 tới đây sẽ tạo cơ hội cho Đông Nam Á để thống nhất ý kiến về một phản ứng chung đối với liên minh AUKUS. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, mục tiêu tối cao của ASEAN luôn luôn là đảm bảo sự ổn định của khu vực, bất kể tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, bộ ba Anh, Mỹ, Úc loan báo thành lập Liên minh Quốc phòng AUKUS, dự trù khả năng trang bị cho Úc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Liên minh AUKUS được coi là một phản ứng của Mỹ và các đồng minh phương Tây nhằm ngăn chặn quyền bá chủ của Trung Quốc ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi bị Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền lịch sử trên gần như toàn bộ diện tích. Liên minh AUKUS đã lập tức gây chia rẽ trong nội bộ các quốc gia Đông Nam Á, với Philippines, một đồng minh quốc phòng của Mỹ, đã lên tiếng ủng hộ, trong lúc Indonesia và Malaysia thì lo ngại rằng sự kiện đó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua võ trang giữa các siêu cường đang cạnh tranh với nhau trong khu vực. Riêng Việt Nam, nước bị Trung Quốc chèn ép dữ dội nhất tại Biển Đông, thì lại có phản ứng rất dè dặt. Khi được hỏi về sự hình thành của AUKUS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23 tháng 9 vừa qua chỉ tuyên bố chung chung, Việt Nam luôn theo dõi các diễn biến của tình hình trong khu vực, và cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới là mục tiêu chung của tất cả các quốc gia.
Về tình hình Afghanistan, các nhà lãnh đạo Taliban hôm nay gặp gỡ các viên chức Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ tại Doha. Chế độ mới của Afghanistan tìm cách ra khỏi thế cô lập hiện nay về ngoại giao, Thủy My lược thuật.
Ông Amir Khan Muttaqi, ngoại trưởng lâm thời của Taliban, trong cuộc họp báo tại thủ đô Qatar bày tỏ hy vọng sẽ có quan hệ tích cực với các nước trên thế giới và mối quan hệ thăng bằng sẽ giúp Afghanistan ra khỏi tình trạng bất ổn. Phát ngôn viên Liên hiệp châu Âu cho biết cuộc gặp tại Doha sẽ có cả các đại diện của Hoa Kỳ, nhưng không nói rõ số người và chức vụ của các đại biểu Mỹ lẫn châu Âu, mà cũng nói thêm đây là một cuộc tiếp xúc không chính thức. Không phải là việc nhìn nhận chính quyền lâm thời Afghanistan, những trao đổi này sẽ giúp Hoa Kỳ và châu Âu đề cập đến các vấn đề như tự do di chuyển đối với những người muốn rời Afghanistan, viện trợ nhân đạo, quyền phụ nữ và ngăn trở Afghanistan trở thành căn cứ địa của các nhóm khủng bố. Người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu nói rằng, trước hết muốn tránh việc sụp đổ của Afghanistan, chế độ Hồi giáo giành được quyền kiểm soát Afghanistan từ tháng 8 vẫn chưa được quốc gia nào công nhận, nhưng trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các nỗ lực ngoại giao đang liên tục diễn ra. Hôm thứ Bảy tại Doha, phe Taliban lần đầu tiên đã tiếp xúc trực tiếp được với các đại diện Mỹ. Ngoại trưởng lâm thời Muttaqi kêu gọi Washington không làm yếu đi chính quyền hiện nay ở Afghanistan. Tuần trước, các lãnh đạo cao cấp Taliban đã tiếp đặc phái viên Anh tại Kabul. Một phái đoàn Đức hôm qua đã gặp các đại diện cao cấp của Taliban ở Doha. Các vấn đề an ninh, khủng bố, nhân quyền đã được đề cập đến. Reuters cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan cũng là trung tâm cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt G20 hôm nay. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới giúp đỡ Afghanistan trong bối cảnh mùa đông sắp đến, tài sản chính quyền cũ Afghanistan bị phong tỏa và viện trợ quốc tế bị ngưng.
Liên hiệp châu Âu sẽ bắt đầu sụp đổ nếu không phản đối quyết định của Tòa Bảo hiến Ba Lan đặt luật pháp quốc gia lên trên các quy định của châu Âu. Hãng tin Reuters hôm nay dẫn lời một ủy viên châu Âu khẳng định như trên.
Bà Vera Zurova, phụ trách về giá trị và tính minh bạch của Liên hiệp châu Âu, tuyên bố nếu không tôn trọng các nguyên tắc của Liên hiệp, theo đó các quy định phải được tuân thủ như nhau trên toàn châu Âu, thì Liên hiệp châu Âu sẽ bắt đầu sụp đổ. Thế nên cần phải phản ứng trước mục tiêu mới mà tòa bảo hiến Ba Lan bắt đầu vạch ra. Từ khi đảng luật pháp và công lý lên cầm quyền tại Ba Lan, nhiều nước phương Tây cáo buộc chính quyền nước này hạn chế độc lập tư pháp và báo chí, vi phạm quyền của phụ nữ, di dân và người đồng tính. Thủ tướng Mateusz Morawiecki hôm qua bác bỏ khả năng Ba Lan rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Theo tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody's, từ khi quốc gia cộng sản cũ được gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 2004, hàng năm Ba Lan nhận được số tiền tài trợ tương đương 2% GDP. Tỷ lệ này lên đến 3,2% trong tài khoản 2021-2027. Trong kế hoạch tái thúc đẩy châu Âu, Ba Lan có thể được tài trợ 23 tỷ euro và được cho vay 34 tỷ euro với lãi suất thấp.
Do trùng hợp tình cờ, sau cuộc biểu tình trên 100.000 người ở Ba Lan ủng hộ việc ở lại trong Liên hiệp châu Âu, Tòa án Công lý châu Âu tại Luxembourg từ hôm qua bắt đầu xem xét vấn đề gắn kết tài trợ với việc tôn trọng nhà nước pháp quyền, từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé giải thích.
Depuis cette année, le versement des fonds européens peut en théorie être suspendu si le pays.
Kể từ năm nay, các quỹ của châu Âu trên lý thuyết sẽ ngưng việc tài trợ nếu quốc gia thụ hưởng không tôn trọng nhà nước pháp quyền, ngôn ngữ chuyên môn gọi là có điều kiện. Tuy nhiên, điều kiện này vẫn chưa được áp dụng. Cơ chế trên đây được lập ra vào tháng 7 năm 2020 nhân thỏa thuận giữa 27 nước thành viên về ngân sách liên Âu và kế hoạch tái thúc đẩy. Ba Lan và Hungary phản đối cơ chế, nhưng rốt cuộc đã chấp nhận ngân sách cũng như kế hoạch tái thúc đẩy sau 4 ngày họp thượng đỉnh kéo dài. Đổi lại, hai nước được thỏa mãn đòi hỏi là cơ chế chỉ có thể áp dụng nếu Tòa án Công lý châu Âu bật đèn xanh. Đây chính là lý lẽ mà Ba Lan và Hungary đưa ra trước các thẩm phán châu Âu. Theo hai nước này, không có gì bảo đảm rằng điều kiện đặt ra là khách quan và công bằng, và họ yêu cầu tòa án xem xét có phù hợp với Hiệp ước châu Âu hay không. Trong khi chờ đợi, từ ngày đầu tháng Giêng, Ủy ban châu Âu ghi nhận tất cả những vi phạm có thể xảy ra, chẳng hạn về tính độc lập của tư pháp hoặc truyền thông. Bởi vì nếu các thẩm phán châu Âu chấp thuận, cơ chế sẽ được áp dụng đối với tất cả số tiền đã được chuyển vào ngân sách.
Về quan hệ Nga và Mỹ, bà Victoria Nuland, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, tuy nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh, đã tới Moscow ngày hôm qua, bắt đầu chuyến thăm Nga 3 ngày. Theo giới quan sát, sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy Nga-Mỹ cùng tỏ thiện chí và vẫn muốn duy trì đối thoại về các vấn đề ngoại giao. Từ Moscow, thông tín viên Paul Gogol giải thích.
La visite de cette diplomate américaine aura nécessité deux fois plus de négociations qu'une visite normale.
Chuyến đi của nhà nữ ngoại giao Mỹ này đòi hỏi các cuộc đàm phán nhiều gấp hai lần so với một chuyến thăm bình thường. Bởi vì ngoài những cuộc tranh luận có liên quan đến mối quan hệ Nga-Mỹ, người ta còn phải tìm kiếm một phương cách để bà Thứ trưởng thoát khỏi lệnh trừng phạt của Nga. Bà Victoria Nuland đã bị cấm nhập cảnh Nga từ nhiều năm qua. Để có được chuyến công du này, bắt đầu từ hôm qua thứ hai, Hoa Kỳ đã phải chấp nhận rút lệnh trừng phạt nhắm vào một nhà ngoại giao Nga. Lịch trình làm việc của Victoria Nuland hiện chưa được công bố, nhưng chắc chắn là bà sẽ không có vinh dự được Vladimir Putin tiếp đón. Theo truyền thông Nga, một cuộc gặp với trợ lý của Tổng thống Yuri Uchakov và Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Dmitry Kozak sẽ được tổ chức. Ngoài ra, còn có một cuộc gặp khác với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Danh sách các chủ đề sẽ được hai bên đề cập đến cũng không được tiết lộ, nhưng hai bên không thiếu các vấn đề cần thảo luận. Quan hệ song phương hiện còn căng thẳng. Cuộc gặp Biden-Putin hồi tháng 6 năm nay chỉ cho phép đặt những nền tảng cho mối quan hệ phức tạp, trong đó các biện pháp trừng phạt và những cuộc trục xuất các nhà ngoại giao chỉ mỗi lúc một gia tăng.
Volgogo, Moscow, RFI.
Hội đồng Quản trị Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tối qua thông báo hoàn toàn tin tưởng bà Kristalina Georgieva và vẫn giữ bà ở chức vụ tổng giám đốc mặc cho những tố cáo đã từng thao túng để tạo lợi thế cho Trung Quốc lúc còn làm việc ở Ngân hàng Thế giới.
Cơ quan này cho rằng những thông tin từ cuộc điều tra không thể đưa đến kết luận rằng nhà kinh tế Bungary đã đóng vai trò không thích hợp. Về phía bà Georgieva, ngay lập tức hoan nghênh quyết định trên, nói rằng các cáo buộc đối với bà là vô căn cứ. Theo AFP, quyết định trên đây được đưa ra sau cuộc họp lần thứ 8 của Hội đồng Quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế về vấn đề này. Chiếc ghế Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế của bà Kristalina Georgieva, 68 tuổi, đã bị lung lay từ khi kết luận điều tra của văn phòng luật Winhall được công bố hôm 16 tháng 9. Cuộc điều tra được tiến hành theo yêu cầu của Ủy ban Đạo đức Ngân hàng Thế giới, khẳng định Georgieva đã cho sửa đổi dữ liệu của báo cáo Green Business để nâng hạng tín nhiệm cho Trung Quốc khi bà là Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới. Bà Kristalina Georgieva luôn phủ nhận những cáo buộc. Le Figaro dẫn kết luận điều tra cho biết, lẽ ra Trung Quốc bị đánh sụt từ hạng 78 xuống 85 trong năm 2018, nhưng Bắc Kinh đã làm áp lực với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Kim Jong Kim và bà Georgieva đã yêu cầu ekip Green Business chỉ tính đến những chỉ số tốt nhất giúp Trung Quốc năm đó vẫn ở lại hạng 78. Cuộc điều tra đã xem xét 80.000 văn bản và trao đổi với hơn 35 nhân viên và cựu nhân viên của Ngân hàng Thế giới.
Sau đây là các phần tin khác.
Đức là nước đầu tiên giành được vé đi Qatar dự Cúp bóng đá thế giới 2022. Sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Bắc Macedonia vào hôm qua, đội tuyển Đức 4 lần vô địch thế giới đã trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại giành được vé đi World Cup 2022 ở Qatar. Dù còn phải đấu thêm 2 trận nữa, nhưng Đức đứng đầu bảng G đã bỏ xa đội đứng nhì là Rumani đến 8 điểm, nên không thể bị bắt kịp.
Chính phủ Hàn Quốc hôm nay thông báo sẽ trao tặng 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam và 470.000 liều cho Thái Lan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bí quyết giúp Hoa Kỳ thống trị cuộc đua giành giải Nobel, Trọng Nghĩa trình bày.
Hôm qua, Ủy ban Nobel đã công bố giải Nobel Kinh tế 2021, kết thúc mùa trao giải Nobel năm nay với 3 tên tuổi đoạt giải đều mang quốc tịch Mỹ, nâng tổng số công dân Hoa Kỳ đoạt giải thưởng danh giá này vào năm nay lên thành 8 người, chiếm gần 2/3 trong tổng số 13 người. Sự hiện diện đông đảo của các nhà khoa học Mỹ trong số những người đoạt giải không phải là biệt lệ năm nay, mà là một thực tế đã trở thành thông lệ. Câu hỏi đặt ra là, bí quyết nào đã giúp Hoa Kỳ thống trị giải Nobel hơn hẳn các cường quốc khoa học khác? Đối với hãng tin Pháp AFP, uy lực không thể chối cãi của Hoa Kỳ bắt nguồn từ 2 yếu tố hòa quyện vào nhau: trình độ cao của các trường đại học Mỹ và khả năng các trường này cũng như xã hội Mỹ thu hút nhân tài từ mọi nơi trên thế giới. Công lao của các trường đại học Mỹ đã được chính những nhân vật đoạt giải nói lên. Trong một cuộc họp báo mới đây, ông Akdem Patapoutian, một người Mỹ gốc Liban Armenia, vừa đoạt giải Nobel Y học, cùng với David Julius, một người Mỹ khác, đã lên tiếng cảm ơn nước Mỹ đã tạo cho ông những cờ mày thăng tiến và cho rằng thành công mà ông có được chính là nhờ vào trường đại học Mỹ ở California, UCLA, nơi ông theo học và là nơi thầy ông là David Julius giảng dạy. AFP đã không tránh khỏi trầm trồ. Cho đến nay, đội ngũ nghiên cứu và các giáo sư của trường đại học UCLA đã giành được 70 giải Nobel, gần bằng tổng số 71 giải Nobel mà toàn thể nước Pháp đoạt được. Nhà nghiên cứu Shukuro Manabe chẳng hạn, người đồng đoạt giải Nobel vật lý năm nay, đã rời quê hương là Nhật Bản vào những năm 1950 và đã thực hiện công trình mang tính đột phá về hiện tượng khí hậu bị hâm nóng tại Đại học Princeton, đã tuyên bố với giới báo chí rằng nhân tố quyết định sự thành công của ông chính là việc tại Princeton, ông có thể thúc đẩy nghiên cứu theo bất kỳ hướng nào mà ông thấy cần thiết. Đại học Princeton cũng chính là bệ phóng cho David Macmillan, người đoạt giải Nobel hóa học, một người đã rời Scotland đến Mỹ trong những năm 1990, hiện là giảng viên của trường, hay các khôi nguyên Nobel kinh tế David Card, người Mỹ gốc Canada, và Joshua Unruh, người Mỹ gốc Israel, đều nghiên cứu tại Princeton. Ngay cả người đoạt giải Nobel Hòa Bình, nhà báo người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa cũng được đào tạo tại Princeton. Đối với giới quan sát, sức mạnh của Mỹ là tạo được môi trường thuận lợi để các nhà nghiên cứu phát triển được tài năng của mình, không chỉ chú ý đến lĩnh vực ứng dụng, mà sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, có thể trải dài trên nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà hiệu quả kinh tế không tài nào dự đoán được. Vấn đề tuy nhiên không chỉ đơn thuần là đầu tư mà còn là khả năng thu hút nhân tài từ mọi nơi trên thế giới, và Hoa Kỳ được xem là rất xuất sắc trong lĩnh vực này. Theo đánh giá của H.M. Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ với hãng tin Pháp AFP, thì nếu đang dần bắt kịp Mỹ về tổng kinh phí dành cho nghiên cứu, Trung Quốc hiện vẫn thua Hoa Kỳ trong lĩnh vực tự do học thuật và khả năng thu hút những bộ óc tài năng nhất. Bên cạnh đó, Mỹ cũng không ngần ngại đặt sự tin tưởng vào giới trẻ. Mark Kastner, giáo sư vật lý danh dự tại MIT, nhắc lại rằng tại châu Âu và Nhật Bản cũng có những ekip lớn được dẫn dắt bởi một người thầy rất giàu kinh nghiệm. Nhưng chỉ khi người thầy nghỉ hưu thì một người trẻ mới có thể nổi lên, và lúc đó họ rất có thể là không còn những ý tưởng sáng giá nhất.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bạn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về cơn khát năng lượng của Trung Quốc. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thu Hằng giới thiệu tập sách Người Việt, những đường đời của một dân tộc do nhà nghiên cứu Pháp Benoît de Tréglaudé xuất bản. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với theo dòng thời sự, anh Vũ giải thích thực hư trong vụ tổng giám đốc IMF dàn xếp dữ liệu có lợi cho Trung Quốc. Vụ lùm xùm xung quanh các cáo giác bà Kristalina Georgieva, tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong thời gian còn ở Ngân hàng Thế giới, đã thao túng dàn xếp dữ liệu có lợi cho Trung Quốc, hội đồng quản trị của định chế tài chính quốc tế này, làm xôn xao dư luận những ngày qua. Vụ việc đã khép lại, nhưng hậu quả của nó vẫn có những điều cần biết thêm.
Hội đồng quản trị của định chế tài chính hàng đầu thế giới đã phải họp nhiều phiên cuối cùng tối ngày hôm qua đã ra kết luận ủng hộ ba tổng giám đốc. Sau nhiều tuần sóng gió, nhà kinh tế người Bulgari 68 tuổi đã giữ được chiếc ghế tổng giám đốc IMF. Số phận của Kristalina Georgieva đã trở thành một thách thức địa chính trị thực sự. Một bên là Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai trong số nước xuất vốn chủ yếu cho IMF, muốn loại bỏ bà. Bên kia những nước cường quốc chính như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga không muốn thấy bà tổng giám đốc IMF phải vội vã ra đi. Nhật báo Financial Times nhận định, nhưng vấn đề là tại sao Janet Yellen, bộ trưởng tài chính của Tổng thống Joe Biden không muốn trả lời điện thoại Kristalina Georgieva? Tại sao các dân biểu Đảng Dân Chủ lại thống nhất được với phe Cộng Hòa cùng nhất loạt tỏ nghi ngờ sự tin cậy IMF dưới sự lãnh đạo của nhà kinh tế Bulgari? Uy tín của bà đã bị phỉ phách ghê gớm từ khi văn phòng luật sư của Mỹ Wilmer Hall công bố hôm 16 tháng 9 năm 2021 một bản báo cáo về những nghi ngờ thao túng dữ liệu tại Ngân hàng Thế giới hồi năm 2017. Bà Kristalina Georgieva khi đó giữ vị trí số 2 của Ngân hàng Thế giới bị văn phòng luật sư Mỹ tố cáo đã dàn xếp để Trung Quốc khỏi bị mất vị trí thứ hạng trong báo cáo hàng năm nổi tiếng với tên gọi Doing Business. Tài liệu của văn phòng luật sư nói trên giải thích việc Bắc Kinh đã gây áp lực ra sao đối với ông Jim Yong Kim khi đó còn là lãnh đạo Ngân hàng Thế giới và nhân vật số 2 của định chế để ấn bản báo cáo Doing Business phản ánh tốt nhất những nỗ lực cải cách kinh tế mà Trung Quốc đang thực thi. Có thể hiểu được nỗi lo lắng của người Trung Quốc từ năm 2002 Tài liệu này được công bố hàng năm và là thứ có ít nhất được Ngân hàng Thế giới soạn thảo ra, nhật báo Wall Street Journal trong bài xã luận đề cập đến vụ bê bối này cuối tháng 9 vừa qua đã bình luận như trên. Nhiều năm qua, báo cáo Doing Business trở thành một cẩm nang cho các nhà đầu tư để họ chọn rót tiền vào nước nào, và Ngân hàng Thế giới cũng sử dụng tài liệu này để xây dựng chiến lược cho vay tiền đối với các nước đang phát triển. Ở Rwanda, Tổng thống Paul Kagame còn lập cả một đội cố vấn để nghĩ ra những cải cách tốt nhất nhằm giành được vị trí thứ hạng cao trong báo cáo của Doing Business. Còn Thủ tướng Narendra Modi trong chiến dịch vận động để được tái cử ở Ấn Độ đã thường xuyên trưng ra những điểm tốt của đất nước trong báo cáo này để thuyết phục cử tri. Theo Justin Sandefur, nhà nghiên cứu tại Center for Global Development, một cơ quan tư vấn Bắc Mỹ về phát triển kinh tế.
Vấn đề trong vụ việc này là ở chỗ, các nhóm làm báo cáo Doing Business đã đi đến kết luận là Trung Quốc bị mất 7 hạng trong một năm. Điều tra của văn phòng luật sư Wilmer Hale cho rằng, ban lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới không muốn làm mất lòng Bắc Kinh trong lúc định chế này, đang tìm kiếm nguồn tiền.
Chính vì thế, Kristalina Georgieva có thể đã yêu cầu các nhóm chuyên gia của bà tìm cách tô hồng bảng xếp hạng của Trung Quốc, thậm chí có thể bà đã đến tận nhà của tác giả chính soạn phần Trung Quốc trong báo cáo Doing Business để bảo đảm việc sửa đổi đủ tác động đến thứ hạng của nước này. Theo báo cáo điều tra của văn phòng Wilmer Hale, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng như hiện nay, Washington không thể chấp nhận được hành động thiên vị như vậy đối với Trung Quốc. Vì thế, Hoa Kỳ và đồng minh chủ chốt của mình trong vùng Thái Bình Dương là Nhật Bản muốn bà Kristalina Georgieva phải rời khỏi vị trí chiến lược lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế. Trong một bức thư gửi cho bà Janet Yellen hồi cuối tháng 9 vừa qua, các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo điều mà họ gọi là những mối nguy hiểm khi đứng đầu IMF là một nhân vật có thể phải nhượng bộ các sức ép của Trung Quốc. Bà Kristalina Georgieva đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc như vậy. Bà đã nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ, đầu tiên là từ các nước châu Âu, từng đấu tranh để đề cử bà vào vị trí giám đốc IMF hồi năm 2019, mặc dù khi đó bà đã quá giới hạn tuổi cho phép là 65 tuổi.
Các bộ trưởng tài chính của 16 nước châu Phi cũng như nhiều nhà kinh tế hàng đầu đã được huy động để bảo vệ lãnh đạo IMF.
Bản báo cáo của văn phòng Wilmer Hale thuần túy là việc phá hoại ngầm. Giải Nobel Kinh tế 2001, Joseph Stiglitz, từng là kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới, tỏ phẫn nộ trên một diễn đàn đăng trên trang mạng Project Syndicate. Còn Jeffrey Sachs, một nhà kinh tế nổi tiếng khác của Mỹ chuyên gia về các vấn đề phát triển, trong một diễn đàn đăng trên Financial Times viết, Kristalina Georgieva bị đối xử làm người ta nhớ lại chủ nghĩa McCarthy, một chủ trương săn đuổi ý thức hệ cộng sản ở Hoa Kỳ trong những năm 1950. Theo những người ủng hộ giám đốc IMF, các tấn công nhằm vào Kristalina Georgieva là từ cánh hữu cực kỳ bảo thủ ở Mỹ luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo chống Trung Quốc cùng mối ngờ vực Quỹ tiền tệ quốc tế. Từ khi lên lãnh đạo IMF, nhà kinh tế học người Bulgari đã thực hiện một chính sách tạo thuận lợi cho các nước nghèo nhiều hơn so với những người tiền nhiệm của bà. Hành động của bà trong đại dịch để giúp đỡ tài chính cho các nước bị dịch nặng nề đã được đa số các nhà kinh tế hoan nghênh, báo Wall Street Journal nhắc lại. Bà cũng là người chỉ cho thấy IMF phải quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề biến đổi khí hậu trong chiến lược đầu tư, nhưng chủ trương như vậy cũng đủ làm cho các giới chính trị bảo thủ ở Mỹ không hài lòng. Có một hệ quả tích cực là vụ bê bối này đã thúc đẩy Ngân hàng Thế giới hôm 16 tháng 9 quyết định từ nay bỏ hẳn việc ra báo cáo nổi tiếng Doing Business từng bị nhiều nhà kinh tế phản đối gay gắt.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây căng thẳng. Taliban gặp đại diện châu Âu tại Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, Taliban gặp đại diện châu Âu và Hoa Kỳ tại Qatar nhằm tìm cách thoát khỏi thế cô lập ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Nga tìm cách duy trì đối thoại song phương. mỗi ngày một sự kiện bí quyết giúp Hoa Kỳ thống trị cuộc đua giành giải Nobel, theo dòng thời sự, thực hư trong vụ Tổng Giám đốc IMF dàn xếp dữ liệu có lợi cho Trung Quốc. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, bài xã luận của Le Monde hôm nay dành để nói về giải thưởng Nobel, cỗ máy đánh thức tự do báo chí. Liên quan đến Trung Quốc, Le Monde nhận định, mọi ánh nhìn đều hướng về Trung Quốc nhân khai mạc hội nghị về đa dạng sinh học. Chuyên mục thời luận kinh tế cũng được dành cho Trung Quốc với hàng tựa, Trung Quốc sẽ chậm lại, nhưng đáng chú ý hơn còn có bài viết của thông tín viên Frédéric Lemaître tại Bắc Kinh. Chưa bao giờ Trung Quốc và Đài Loan xa nhau đến vậy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân hôm thứ Bảy nhân kỷ niệm 110 năm cách mạng Tân Hợi nhấn mạnh rằng Đài Loan với tư cách là một thực thể chính trị là kết quả của sự yếu kém và hỗn loạn của đất nước Trung Quốc và chắc chắn sẽ được giải quyết khi công cuộc đổi mới đất nước trở thành hiện thực. Những ai quên tổ tiên, phản bội tổ quốc, chia rẽ đất nước đều bị lên án, họ sẽ vĩnh viễn bị nhân dân gạt bỏ và bị lịch sử phán xét. Thông tin viên Le Monde tại Bắc Kinh cho biết, phần này trong bài phát biểu đã được giới truyền thông Trung Quốc săn đón. Tuy nhiên, trước đó, nhân vật số 1 Trung Quốc đã cẩn thận nói rằng việc thống nhất bằng các biện pháp hòa bình sẽ có lợi cho toàn thể đất nước, kể cả cho các đồng bào ở Đài Loan. Từ hòa bình được ông Tập nhắc lại tới 3 lần như để thể hiện chủ ý muốn làm giảm căng thẳng sau khi quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan tới hơn 150 lần, từ hôm Quốc khánh Trung Quốc mùng 1 tháng 10. Trên thực tế, Le Monde đã nhắc lại là cho đến năm 2020, nguyên trạng giữa Trung Quốc và Đài Loan là có lợi cho Bắc Kinh. Nhờ trọng lượng kinh tế và ngoại giao, Bắc Kinh dần dần tiến tới, gạt Đài Loan ra khỏi sân khấu quốc tế. Nhưng chính sách của chính quyền Mỹ thời Donald Trump và cách Đài Loan xử lý khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc chơi. Hoa Kỳ chỉ công nhận một nước Trung Hoa không cam kết bảo vệ Đài Loan mà chỉ cung cấp cho Đài Bắc phương tiện phòng vệ. Nhưng Bắc Kinh coi là Washington không giữ lời và thay đổi chính sách. Bà Shirley Ricker, giáo sư tại Davidson College, Đại học Bắc Carolina, không tin vào khả năng Trung Quốc can thiệp vào Đài Loan, vốn có nhiều rủi ro về quân sự và phải trả giá đắt về ngoại giao. Điều đáng ngạc nhiên đối với thông tín viên Le Monde là công luận Đài Loan cũng ngả theo hướng này.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân không mấy lo ngại về khả năng bị Trung Quốc tấn công. Đối với họ, Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn được nếu xảy ra xung đột với Đài Loan. Trái lại, giới lãnh đạo Đài Loan lại tỏ ra lo ngại hơn. Cả nội dung phát biểu cũng như giọng điệu của Tổng thống Thái Anh Văn đều cho thấy điều đó.
Quả thực, theo Le Monde, đường lối cứng rắn dường như đang dần chiếm thế thượng phong tại Bắc Kinh. Cách nay 2 năm, Victor Gao, từng là thông dịch viên tiếng Anh của cựu chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và hiện là phó chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, giải thích là Trung Quốc khó có khả năng tấn công Đài Loan bởi vì người Trung Quốc ở cả hai phía. Nhưng nay, phát biểu của ông Victor Gao đã thay đổi hoàn toàn. Đối với nhân vật này, 10% trong tổng số 23 triệu dân Đài Loan là hậu duệ của người Nhật từng xâm chiếm hòn đảo đến năm 1945, và chính nhóm người này là những kẻ ly khai. Phó Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa cũng không tin là Mỹ sẽ can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan, bởi Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai cường quốc hạt nhân. Giữa hai quốc gia này, hòa bình là điều không thể tránh được. Thế nhưng, theo một cuộc thăm dò Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu công bố hồi tháng 8, thì lần đầu tiên kể từ năm 1982, khi khảo sát được bắt đầu thực hiện, thì đa số người Mỹ, khoảng 52%, ủng hộ việc Washington điều quân đến bảo vệ Đài Loan khỏi Trung Quốc.
Nhìn sang Libération, tờ báo Thiên Tả đăng bài thông tin viên Adrien Simon phỏng vấn tại Đài Bắc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Richard, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp Đài Loan, khi ông dẫn đầu phái đoàn thượng nghị sĩ sang thăm Đài Bắc và bị chính quyền Bắc Kinh chỉ trích nặng nề.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhận định chắc chắn là Trung Quốc sẽ tiến xa hơn nữa trong việc đe dọa Đài Loan. Tiềm lực quân sự của Bắc Kinh lớn hơn nhiều, chứ không chỉ là các vụ xâm nhập bằng chiến đấu cơ. Hải quân Trung Quốc đặc biệt đã phát triển đáng kể và chỉ sau vài năm đã được trang bị nhiều tàu đổ bộ. Trung Quốc từng khẳng định khả năng dùng vũ lực nếu Đài Loan đòi độc lập. Hoa Kỳ sẽ tham chiến nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan, nhưng có thể sẽ không chiếm được ưu thế trước Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi về khả năng tự vệ của Đài Loan, theo ông Richard, ai cũng thấy là có sự chênh lệch về tương quan lực lượng, nhưng lịch sử 60 năm qua cho thấy các ý tưởng chiến tranh của Cộng sản Trung Quốc không phải lúc nào cũng thành công, và nếu thành công thì Trung Quốc cũng phải trả giá rất đắt về nhân mạng.
Giống như nhiều tờ báo khác, hôm nay báo Le Figaro quan tâm nhiều tới thời sự nước Pháp, vấn đề có cần duy trì chứng nhận y tế, khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã bị đẩy lùi, chiến dịch tiêm 3 mũi cho 22 triệu người Pháp, kế hoạch đầu tư quy mô lớn France 2030 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và Bộ trưởng Tư pháp Dupond-Moretti một tuần sau báo cáo Sauvé về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Pháp giai đoạn 1950-2020.
Nhìn ra quốc tế, ngoài giải Nobel Kinh tế, Pakistan, đối tác khó tính của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, việc Thủ tướng Ý huy động các nước G20 hỗ trợ Afghanistan, chế độ Taliban dưới mối đe dọa khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo nhánh Khorasan, thì Canada trong bối cảnh liên minh Mỹ-Anh-Úc AUKUS cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của Le Figaro qua bài viết Canada một mình chống Trung Quốc sau liên minh quân sự AUKUS. Các nguồn tin từ chính phủ Canada tiết lộ Ottawa đã không được Washington, Canberra và London, tức là ba đồng minh của Canada trong liên minh ngũ nhãn Five Eyes, báo trước là họ đang đàm phán về một liên minh mới xuyên Thái Bình Dương. Theo Le Figaro, Canada đang phải trả giá cho việc mất uy tín quốc phòng. Canada đã bị ba đồng minh gạt ra ngoài liên minh mới, không chỉ về tàu ngầm hạt nhân mà cả về phòng thủ mạng, trí tuệ nhân tạo và chia sẻ thông tin. Ferry de Keshkov, giáo sư tại học Ottawa và là cựu đại sứ Canada nhận định Canada rất yếu kém trong một thế giới mà cho đến nay Ottawa vẫn chưa điều chỉnh cho phù hợp. Canada vẫn bất di bất dịch ở Đại Tây Dương khi trung khu thần kinh của thế giới đang di chuyển sang Thái Bình Dương. Ottawa tuyên bố là một phần của Thái Bình Dương do vị trí địa lý, nhưng mới chỉ đóng vai phụ trong khu vực này. Canada cũng không còn uy tín quân sự với các đồng minh. Chuyên gia quốc phòng Canada Paul Mitchell từng viết trên mạng nghiên cứu The Conversation, các lực lượng vũ trang Canada đã dần loại bỏ những khả năng cơ bản, nhất là về pháo tầm xa, xe tăng, máy bay tiêm kích, lực lượng tàu ngầm, tàu khu trục và hậu cần hàng hải. Thái độ liên tục do dự của Ottawa trước Trung Quốc trong vụ giám đốc tài chính Hoa Vi Mạnh Vãn Châu cũng khiến các nước đồng minh có cảm giác Canada yếu thế. Trong khi đó, Ottawa lại lo ngại bị chế độ độc tài Trung Quốc trả đũa nếu Canada gia nhập liên minh AUKUS. Theo chuyên gia quốc phòng Julian Spencer Churchill, Canada muốn tránh bị lôi kéo vào các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ.
Chỉ ba tuần trước khi diễn ra hội nghị khí hậu thế giới COP26 tại Glasgow, Le Figaro chú ý tới cuộc khủng hoảng nhiên liệu khiến thế giới phụ thuộc nhiều hơn vào than đá. Nghịch lý là nguồn năng lượng gây ô nhiễm hành tinh mạnh nhất lại đang hồi sinh thay vì là phải đang bị loại trừ, do nhu cầu năng lượng tăng mạnh, đẩy giá khí đốt tăng vọt.
Than đá sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu. Theo báo cáo năng lượng toàn cầu của tập đoàn BP, trong năm 2020, than đá cung cấp 27% nguồn năng lượng tiêu thụ trên thế giới cho sản xuất điện, sưởi ấm và vận chuyển, sau dầu lửa và trước cả khí đốt. Điều đáng ngại là các nhà máy nhiệt điện than tạo ra 20% lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ nguồn năng lượng nào khác, theo phát biểu của David Malpass và Fatih Birol, quan chức của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế với báo Le Monde hồi tuần trước. Trong bài viết, các công ty năng lượng cố gắng thoát khỏi than đá nhanh nhất có thể. Le Figaro cho biết các tập đoàn năng lượng đang chịu nhiều sức ép. Hiện nay, lĩnh vực than đá ngày càng bị các công ty tài chính loại ra khỏi danh mục đầu tư, chỉ sau một số loại vũ khí như mìn sát thương, vũ khí hóa học và trước cả thuốc lá. Tuy nhiên, việc loại trừ than đá vẫn là mối bận tâm chính của châu Âu và phương Tây, bởi, theo tổ chức phi chính phủ Đức Angerwelt, gần 50% số công ty có tiếng vẫn đang lên kế hoạch khai thác mỏ than, nhà máy điện hoặc các dự án cơ sở hạ tầng mới trong lĩnh vực than đá. Chỉ có 49 trong số 1.030 công ty công bố thời điểm ngừng khai thác than đá.
Ngay tại nước Pháp, nhân sự kiện Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay công bố kế hoạch đầu tư France 2030, báo kinh tế Les Echos lưu ý tới ngành điện nguyên tử của hàng tựa, Pháp đặt cược vào các lò phản ứng hạt nhân nhỏ, khẳng định vị trí của lĩnh vực điện hạt nhân trong thị trường tương lai, đặc biệt với dự án hạt nhân tiến bước.
Theo Les Echos, thông điệp của Tổng thống Macron gửi đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, cũng như là cho các nước khác, là Pháp sẽ vẫn là một quốc gia hạt nhân. Tương tự như Les Echos, báo Công giáo La Croix nhận định Tổng thống Macron chuẩn bị phục hồi ngành hạt nhân và chạy tựa chẳng nhất, nước Pháp vẫn tin tưởng vào lĩnh vực hạt nhân.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, Thành Hà nói về cơn khát năng lượng của Trung Quốc.
Tạp chí Kinh tế.
Công xưởng của thế giới thiếu năng lượng để phục vụ sản xuất, nền kinh tế thứ nhì toàn cầu đã phải cắt điện tại các cột đèn giao thông để tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc vì sao nên nông nỗi này? Năng lượng liệu có là một ngòi nổ đe dọa sự ổn định xã hội hay không? Trong nhiều tuần lễ, dân cư tại một số khu vực ngay tại thủ đô Bắc Kinh đã bị cấm sử dụng thang máy, cấm bật máy điều hòa và nhiều thành phố trên toàn quốc đã chìm trong bóng tối vì mất điện như thời mấy chục năm trở về trước. Hãng tin Mỹ Bloomberg cuối tháng 9 vừa qua đưa tin là 17 tỉnh thành của Trung Quốc ở các vùng Đông Nam và ở miền Bắc đã liên tục bị mất điện. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nêu bật lo ngại Trung Quốc lâm vào hỗn loạn do thiếu hụt năng lượng. Bài toán năng lượng của Trung Quốc căng đến nỗi một số thành phố cắt luôn điện từ các cột đèn đường hay đèn giao thông để tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Trả lời trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand nêu bật ba yếu tố dẫn đến hiện tượng thiếu hụt năng lượng hiện nay tại xưởng sản xuất của thế giới.
Có nhiều yếu tố trùng hợp tập trung vào cùng một thời điểm. Một là hiện tượng giá than đá và khí đốt tăng lên, và điều đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không chỉ riêng gì Trung Quốc. Giá nguyên liệu tăng cao bởi vì kinh tế thế giới đang phục hồi, các nhà máy lại sản xuất như trước khi xảy ra đại dịch. Thống kê cho thấy, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc hiện tại cao hơn cả so với trước khi có đại dịch. Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào than đá. Lý do thứ hai là Bắc Kinh bắt đầu chú trọng đến yếu tố môi trường, giảm khí thải gây ô nhiễm. Một số báo cáo gần đây chỉ trích một số tỉnh của Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực về môi trường, cho nên chính quyền Trung ương đã quyết định siết chặt thêm các biện pháp giới hạn thải khí carbon. Điều đó ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy, và nếu như không thể trông chờ vào than đá, thì Trung Quốc phải sử dụng năng lượng ít gây ô nhiễm hơn, ví dụ như chuyển sang dùng khí đốt. Điểm thứ ba là từ cả năm nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc căng thẳng, Bắc Kinh ngừng nhập khẩu than đá của Úc nên đã vội vã quay sang các nhà cung cấp của Indonesia và Mông Cổ. Hệ quả kèm theo là giá khí đốt hay than đá trên thị trường quốc tế bị đẩy lên cao do luật cung cầu. Nói cách khác, nhu cầu tiêu thụ thì tăng cao trong lúc khả năng cung cấp của các nguồn sản xuất than đá, dầu khí dưới tác động của dịch COVID-19 từ gần 2 năm nay thì lại có giới hạn.
Trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 10 vừa qua, giá khí đốt tăng thêm 25% so với một ngày hôm trước. Đầu tháng 10 năm nay, giá một tấn than đá trên thị trường quốc tế đã được nhân lên gấp 5 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thách thức đối với Trung Quốc là than đá bảo đảm đến 60% các nguồn cung cấp điện lực cho nước đông dân nhất địa cầu và cũng là lò sản xuất của thế giới. Bài toán của Bắc Kinh lại càng thêm nan giải khi biết rằng, từ gần 2 năm nay, Trung Quốc và Úc cơm không lành, canh không ngọt, và chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cấm nhập khẩu than của Úc, Trung Quốc để mất một nguồn cung cấp quý giá. Thêm vào đó, Bắc Kinh do phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm không khí nên cực chẳng đã, bắt buộc phải cam kết giảm khí thải carbon, giới hạn sản xuất than đá, chuyển hướng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Báo cáo của cơ quan tư vấn và đầu tư Trung Quốc Sinolink Securities cho biết dự trữ của 6 tập đoàn cung cấp than đá hàng đầu Trung Quốc chỉ đủ để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vỏn vẹn có 15 ngày. Chuyên gia kinh tế trường King's College tại London, ông Tân Duẩn, được đài truyền hình Pháp France 24 trích dẫn, thì giải thích là hiện tượng thiếu hụt than đá hiện nay là hệ quả từ chính sách được áp dụng tập quãng 5 năm trở lại đây để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và gây nhiều ô nhiễm này. Bắc Kinh đã lên kế hoạch từng bước đóng cửa một số các mỏ than ở khu vực Tây Bắc. Than đá là nguồn gây ô nhiễm cho môi trường và nhất là tai nạn hầm mỏ thường gây bất bình trong công luận. Cùng lúc thì những mỏ nào mà còn được hoạt động cũng phải tuân thủ một số các chuẩn mực về an toàn lao động, về môi trường khắt khe hơn trước rất nhiều. Mùa hè vừa qua, chính quyền Trung ương đã khiển trách nhiều địa phương chậm trễ áp dụng các quy định mới của ngành công nghiệp khai thác than đá. Giới phân tích cho rằng, cũng rất có thể hiện tượng khan hiếm than đá hiện nay là một hình thức phản kháng từ phía các tập đoàn khai thác mỏ để cưỡng lại các chỉ thị của Trung ương. Chính vì vậy mà sau một cuộc họp khẩn trong nội bộ chính phủ hôm 30 tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc ông Hàn Chính đặc trách về công nghiệp và năng lượng đã phải yêu cầu các tập đoàn thủy điện, các công ty trong ngành than đá, điện lực, dầu mỏ, v.v. bảo đảm nguồn cung cấp cho mùa đông năm nay bằng mọi giá. Cùng lúc thì Bắc Kinh cũng đã cho một số mỏ từng bị đóng cửa được hoạt động trở lại. Trong lúc đang thiếu hụt than để phục vụ cỗ máy sản xuất và bảo đảm nhu cầu cho gần 1,5 tỷ người dân, thì Trung Quốc lại buộc phải tạm đóng cửa nhiều mỏ than sau đợt lũ lụt những ngày vừa qua. Nói một cách khác, về mặt năng lượng, cái khó đối với Bắc Kinh là bắt buộc phải làm thế nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn về mức lệ thuộc vào than đá, và đây vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính của ông khổng lồ châu Á này. Một điều chắc chắn là việc các nhà máy phải đóng cửa dài ngày bắt đầu đè nặng lên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand giải thích.
Còn quá sớm để thẩm định về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, một số nhà máy đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất trong một vài ngày. Tôi muốn nói đến trường hợp của một công ty Đài Loan có chi nhánh tại Hoa Lục, gia công cho tập đoàn điện thoại Apple của Mỹ. Chúng ta thấy ngay là cả chuỗi sản xuất của thế giới bị ảnh hưởng, chắc chắn là tăng trưởng của bản thân Trung Quốc bị suy giảm, đồng thời với trọng lượng quá lớn trong dây chuyền sản xuất, trong chuỗi trị giá gia tăng của toàn cầu, tăng trưởng của thế giới sẽ bị chậm lại.
Ngân hàng Mỹ Morgan Stanley trong báo cáo đầu tuần trước thẩm định do thiếu điện khả năng sản xuất của ngành công nghiệp xi măng giảm 29%, của ngành công nghệ nhôm là 7%, thế còn ngân hàng Nhật Bản Nomura thì đã giảm dự phóng tăng trưởng của Trung Quốc đến hơn 1 điểm trong quý 3 và thêm 1 điểm nữa trong quý 4 năm nay. Đối với Bắc Kinh, câu hỏi đặt ra là phải tính toán như thế nào nếu như hiện tượng nhà máy đóng cửa kéo dài, công nhân không được trả lương, công luận Trung Quốc liệu có kiên nhẫn trước những đợt mất điện triền miên, các trung tâm thương mại sầm uất mất khách vì phải đóng cửa quá sớm hay không? Đài truyền hình của Mỹ CNN nói đến hiện tượng khan hiếm năng lượng nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc từ hơn 10 năm qua. Năm 2011, một trận hạn hán dài ngày đã làm tê liệt các nhà máy thủy điện Trung Quốc, khiến 10 tỉnh trên toàn quốc bị thiếu hụt năng lượng, trong đó có tỉnh Quảng Đông, nơi sản xuất đến 10% hàng made in China. Lần này tác động còn nghiêm trọng hơn nữa, vào lúc mà cỗ máy kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau dịch COVID-19, thế nhưng cũng đang có dấu hiệu hụt hơi. Tổng cục Thống kê Trung Quốc ghi nhận là đà phục hồi của thế giới còn bấp bênh, tiêu thụ nội địa vẫn trong thế bất cân đối và Trung Quốc sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố nền tảng cho đà phục hồi. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ dường như là một số tập đoàn Trung Quốc đã kín đáo liên lạc với các đối tác của Úc để dỡ bỏ lệnh cấm vận than đá. Giáo sư Rena, Đại học Clermont-Ferrand không mấy tin tưởng vào kịch bản này.
Quan hệ với Canberra đã rất khó khăn trong thời gian qua. Tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ đổi ý bãi bỏ lệnh cấm mua than đá của Úc. Trung Quốc một mặt tiết kiệm tiêu thụ về năng lượng, mặt khác đi tìm các đối tác mới để bảo đảm nguồn cung ứng.
Jacques Percebois, chuyên gia về năng lượng, và ông nguyên là giáo sư Đại học Montpellier, giải thích áp lực về năng lượng đối với Trung Quốc lại càng cao do Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn của thế giới.
Nhu cầu hiện tại đang rất cao, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc. Trên thị trường khí đốt, một số nhà cung cấp truyền thống của châu Âu quay sang xuất khẩu cho Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc mua vào rất nhiều với cái giá cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta cứ tập trung vào trường hợp của Trung Quốc, mà thường hay quên rằng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng rất lớn của thế giới.
Đến lượt Ấn Độ cũng đang đứng trước đe dọa thiếu hụt điện. Ngân hàng Mỹ Citigroup báo động, dự trữ của Ấn Độ chỉ tương đương với nhu cầu tiêu thụ quốc gia trong 4 ngày thay vì 14 như trước đây, một năm trước đại hội đảng. Với những thách thức ngắn hạn về kinh tế, về tăng trưởng, về xã hội mà bài toán năng lượng đang đặt ra cho ông Tập Cận Bình, không hiểu rằng hợp tác với Mỹ chống biến đổi khí hậu có là một ưu tiên của Bắc Kinh hay không. Trong mọi trường hợp thì công nghiệp than đá của Trung Quốc vẫn còn tương lai. Sau cùng, cơn khát năng lượng của công xưởng thế giới này cho thấy các doanh nghiệp Âu Mỹ lao đao nếu như cỗ máy sản xuất của Trung Quốc bị chật đường ray. Trong kịch bản ngược lại, nếu mà hoạt động quá tốt thì Trung Quốc hút hết năng lượng của thế giới và tạo ra lạm phát, đe dọa tăng trưởng toàn cầu.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thu Hằng giới thiệu tạp sách Người Việt, những đường đời của một dân tộc do nhà nghiên cứu Pháp Benoît de Trélaudet vừa cho phát hành. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam.
Một Việt Nam qua cách nhìn của người Việt, để người Việt tự đoán vận mệnh là ý tưởng của cuốn sách Việt Nam en ligne de vie d'un peuple, tạm dịch là Người Việt, những đường đời của một dân tộc, của nhà nghiên cứu lịch sử Benoît de Trélaudet, do nhà xuất bản Henri Doucet phát hành ngày 30 tháng 9 năm 2021. 26 người Việt được tác giả mời tham gia vào cuốn sách là 26 mảnh đời khác nhau, đại diện cho nhiều lĩnh vực, từ nhà nghiên cứu đến nghệ sĩ, từ cựu chiến binh, cảnh sát đến những nhà đối lập vân vân, và đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước. Tác giả muốn để những người trong cuộc nói về một Việt Nam thay đổi, không chỉ còn là những xáo trộn trong thế kỷ trước mà hướng đến một tương lai năng động, theo lời tóm tắt của nhà xuất bản về cuốn sách. Nhà sử học Benoît de Trélaudet, giám đốc nghiên cứu tại Viện Ixem Trường Quân sự Pháp, tác giả cuốn sách, đã dành cho bản tiếng Việt đài RFI buổi phỏng vấn ngày 6 tháng 10. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Trélaudet, cuốn sách mang tên là Việt Nam en ligne de vie, tạm dịch là Người Việt, những đường đời của một dân tộc, được phát hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ông đã liên lạc với nhiều người Việt để mời họ tham gia vào cuốn sách, thì họ có phản ứng như thế nào?
Alors d'abord, Vietnamien n'est pas un livre à proprement parler d'histoire ou d'histoire politique.
Trước tiên phải nói là cuốn Vietnamien không phải là một tác phẩm chỉ đơn thuần nói về lịch sử hay lịch sử chính trị. Không phải kiểu sách bình thường mà tôi vẫn viết. Tôi muốn nói về Việt Nam ngày nay với cách tiếp cận vừa mang tính văn hóa vừa thường nhật. Đúng là một số người biết tôi trong tư cách là nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam đương đại. Vì thế tôi đã gặp một vài khó khăn để tìm được 26 vị khách mời. Một vài người trong số này đã từ chối tham gia cuốn sách bởi vì sợ tôi kéo họ vào lĩnh vực chính trị. Dĩ nhiên đó không phải là mục đích của tôi. Nhưng khi nói về Việt Nam đương đại thì bằng cách này hay cách khác cũng chạm đến cuộc sống hàng ngày của người dân và đôi khi là thêm một chút chính trị.
Từ chối vì sợ hoặc là tự kiểm duyệt có phải là điều bình thường trong xã hội ngày nay hay không?
Qui a vécu au Vietnam, qui travaille avec le Vietnam, sait que cette forme d'autocensure elle est parfois nécessaire pour pouvoir continuer à dialoguer.
Những ai đã sống ở Việt Nam, làm việc với Việt Nam đều biết rằng kiểu tự kiểm duyệt này đôi khi là cần thiết để có thể tiếp tục đối thoại. Điều thú vị mà tôi nhận ra trong cuốn sách này là những người tự kiểm duyệt, thậm chí là không muốn tham gia vào tác phẩm, thường là những người thuộc thế hệ cũ, cao tuổi hơn. Ngược lại, những người Việt tầm 20-30 tuổi mà tôi liên lạc thì lại không phản ứng như thế, kiểu như sợ phải nói gì. Tôi có cảm giác là có sự thay đổi về mối liên hệ với chính quyền, mối liên hệ với tương lai của xã hội Việt Nam. Theo tôi, sự thay đổi này được giải thích đơn giản bằng một điều, đó là mỗi cá nhân không có chung cách cảm nhận về lịch sử. Ý tôi muốn nói đến lịch sử các cuộc chiến tranh, các xung đột, chế độ chuyên quyền. Lịch sử đó không còn hiện rõ, không còn được cảm nhận như cách của các thế hệ trước. Rõ ràng là thế hệ trẻ muốn hướng đến phát triển kinh tế, muốn chinh phục khu vực Đông Nam Á. Tôi tin là có một sự thay đổi thực sự.
Vì ít nhiều liên quan đến đời sống thường nhật nên cuốn sách được chia thành nhiều chương liên quan đến lịch sử, văn hóa và xã hội.
Alors là, c'est pas complètement moi qui suis à l'origine de tout cela.
Cuốn sách này bắt nguồn từ một bộ sưu tập được nhà xuất bản Henri Rouget phát hành từ 6 năm nay. Ông Henri Rouget là một nhà xuất bản có tiếng ở Pháp. Ông lập một bộ sưu tập và Việt Nam là cuốn thứ 50 được phát hành. Có rất nhiều cuốn khác nói về các nước châu Á. Chú ý của bộ sưu tập là vẽ nên chân dung của một dân tộc, một đất nước qua tiếng nói của 26 nhân vật, 26 người được gặp gỡ, trao đổi và được cho là mang lại hình ảnh gần với thực tế của đất nước đó.
Naturellement, sont censés apporter une image assez proche de la réalité de ces pays.
Chính vì thế mà trong cuốn sách này vai trò đã được thay đổi. Ông để người Việt tự nói về họ, về đất nước, về quá trình phát triển của đất nước. Còn ông thì đóng vai trò là người nghe, ghi chép và truyền tải lại, thay vì là nhà quan sát hay là nhà nghiên cứu. Ông chọn những người phỏng vấn này như thế nào?
Alors d'abord, je suis pas très à l'aise avec l'idée, moi chercheur français, d'écrire un livre pour dire ce que sont les Vietnamiens ou ce qu'est le Vietnam.
Chứ hết phải nói là tôi không thấy thoải mái với ý nghĩ là tôi, một nhà nghiên cứu người Pháp, lại viết một cuốn sách nói về người Việt là ai, Việt Nam là nước như thế nào. Vì thế khi nhà xuất bản đề nghị tôi để 26 người Việt tự nói về cuộc sống hàng ngày của họ, cách họ nhận thức và hiểu về lịch sử đất nước họ, những khó khăn và niềm vui của họ, thì tôi thấy vô cùng thú vị. Công việc của một nhà nghiên cứu về Việt Nam đã buộc tôi có được phần nào tính khách quan để cố gắng hiểu được những gì đang xảy ra ở đất nước này. Và với cuốn Việt Nam Yang, đó là một niềm hạnh phúc bởi vì tôi đã có thể đến ngồi nhà bạn bè, nhà người quen, đi uống cà phê hay nhà hàng để nghe họ nói với tôi về đất nước Việt Nam của họ. Đây chính là động lực đã khiến tôi muốn viết cuốn sách này. Tiếp theo là phải tìm cách có được một hình ảnh hài hòa, vì chúng ta biết ý nghĩa quan trọng của yếu tố địa lý, cho nên cần có một người Việt ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, hay một người Việt ở cao nguyên hoặc vùng núi, một người dân tộc thiểu số hay dân tộc kinh đa số, một người Việt ở đô thị hay ở nông thôn, một người Việt ở tầng lớp trung lưu hay thượng lưu hoặc có xuất thân bình dân hơn. Tất cả những yếu tố đó đều quan trọng giúp hiểu được và tạo cho người đọc một cách diễn giải về thực tế của Việt Nam khác đi một chút. Thường thì một nhà nghiên cứu khi đi thực địa hay gặp những người khá có uy tín và chuyên môn, nhưng những người này không phải là đại diện cho sự phức tạp của một quốc gia, một xã hội. Cuốn sách nhỏ bé này lại cho phép tôi làm điều đó, được nán lại với những người mà tôi vẫn phải tạm gác qua một bên khi làm nghiên cứu với tư cách là một nhà sử học.
Il m'a permis ça, il m'a permis de m'attarder avec des gens que j'avais parfois un peu mis de côté dans mon travail d'historien.
Điều của cuốn sách là hình một bàn tay như là để xem bói, với những đường chỉ tay là những con sông hay đường phân giới giữa các tỉnh trên bản đồ Việt Nam. Đấy có phải là ý tưởng của ông hay không? Có thể thấy là trong cuốn sách có quá khứ, có hiện tại, nhưng dường như tương lai lại không được đề cập nhiều.
Tous les peuples sur terre ont parfois plus de mal à concevoir leur avenir en France.
Mọi dân tộc trên thế giới đều rất khó dự đoán được tương lai của họ. Ở nước Pháp cũng thế, có nhiều câu hỏi được đặt ra cho người dân Pháp, có những câu hỏi về dự định, về tương lai. Thực ra hình ảnh trang bìa là ý tưởng của nhà xuất bản và họ nhấn mạnh ngay ở phía dưới là Ligne de vie d'un peuple, đường đời của một dân tộc. Cần phải nhắc lại lần nữa, đây là một bộ sưu tập dành tiếng nói cho những con người đóng góp vào lịch sử của một đất nước. Họ không ở đó để phán xét hay sử dụng các diễn đạt của họ về xã hội Việt Nam cho một mục tiêu khác. Cần phải biết là chuyện biến khoa học nhân văn thành công cụ là điều gì đó vô cùng quan trọng ở Việt Nam, cũng như phần nào đó ở nước Pháp. Tôi là một nhà nghiên cứu về Việt Nam, xuất thân từ một thế hệ lớn lên sau thời kỳ mà thế hệ nghiên cứu trước khá thiên về chính trị. Cách nhìn về Việt Nam cũng mang tính đấu tranh. Nhưng điểm này chưa bao giờ khiến tôi quan tâm hay thúc đẩy tôi, mà ngược lại cuốn sách này là nhằm để cho người dân tự do nói trong khuôn khổ loạt trao đổi gặp gỡ này. Đó là những chân dung, những lúc tôi kể lại bối cảnh rất thực tại nhiều nơi ở Việt Nam. Tôi cố gắng giữ một khoảng cách thường xuyên nhất có thể và để 26 người tôi gặp tự quyết định điều mà họ muốn nói.
Le cours du discours être décidé par ces 26 personnes que j'ai rencontrées.
Chương cuối cùng được dành cho tiếng nói của một số Việt kiều, dù ban đầu ông không có ý định đó theo như giải thích trong lời nói đầu. Thì trong một buổi phỏng vấn với đài RFI về điều tra Opération d'influence chinoise, những chiến dịch gây ảnh hưởng của Trung Quốc, thì đồng nghiệp của ông ở Viện Yixem là ông Paul Sarum đã lưu ý rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách kiểm soát, cách kể về chính quyền, về lịch sử đảng trong cộng đồng kiều dân Trung Quốc sống ở các nước dân chủ. Ở Việt Nam thì thế nào?
Les discours sur les politiques en fait de la République socialiste du Vietnam vis-à-vis du Viet Kieu, il y a énormément de choses qui ont été faites, qui ont été écrites.
Thực ra về chính sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Việt Kiều thì đã có rất nhiều điều được viết và được làm. Đúng là từ năm 1975, người ta có thể xác định nhiều thời kỳ mà đối với chính quyền Việt Nam, vấn đề Thoạt Thiên được cho là nhạy cảm về mặt chính trị. Sau này chính sách với Việt Kiều lại mang ý nghĩa trung tâm về mặt kinh tế, nhưng đây không phải là mục đích của cuốn sách. Nếu như tôi đã quyết định dành chương cuối cho bốn Việt Kiều ở Pháp và Mỹ, thì đó là vì họ mang lại một cách nhìn khác đi về nền văn hóa gốc gác của họ, đôi lúc là mang tính mơ tưởng, lúc thì lại được trí thức hóa. Khi tôi bắt tay viết cuốn sách này, tôi được xem vở kịch Sài Gòn rất hay của nhà viết kịch Pháp gốc Việt Caroline Nguyễn. Tôi thấy có hướng hoài cổ, u sầu, đẹp vô cùng và phần nào có cách nhìn của tác giả về Việt Nam. Tôi thấy có mối liên hệ giữa lời ca của ca sĩ Hồng Nhung ở Việt Nam với điều mà người ta thấy trong cách diễn đạt của một bộ phận Việt Kiều về quê hương của họ và nhu cầu kết nối lại với bản sắc Việt Nam thông qua ẩm thực, âm nhạc, những kỷ niệm, gia đình, v.v. Đối với tôi, đây là điều không thể thiếu. Không thể nói về Việt Nam ngày nay, người Việt ngày nay mà lại không gộp cả Việt Kiều.
Pas parler des Vietnamiens aujourd'hui sans intégrer pleinement à part entière les Việt Kiều.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà sử học Benoît de Tréclaudé, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Yixem của Trường Quân sự Pháp, tác giả cuốn Người Việt, những đường đời của một dân tộc.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc Hoa Kỳ là nguyên nhân gây căng thẳng. Taliban gặp đại diện châu Âu và Hoa Kỳ tại Qatar nhằm tìm cách thoát khỏi thế cô lập ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến Nga tìm cách duy trì đối thoại song phương. Mỗi ngày một sự kiện, bí quyết giúp Hoa Kỳ thống trị cuộc đua giành giải Nobel. Theo dòng thời sự, thực hư trong vụ Tổng Giám đốc IMF dàn xếp dữ liệu có lợi cho Trung Quốc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, một tạp chí xã hội của Hoài Diệu sẽ nói về nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, 7 mẫu tự, 7 nốt nhạc tượng. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nakaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.